Vậy thì thế nào là vọng kiến đồng phận? A Nan, cõi Diêm Phù Đề này ngoài nước biển cả ra, trong đó đất liền có 3.000 châu. Châu lớn ở chính giữa bao quát từ đông sang tây, có đến 2.300 nước lớn. Còn các châu nhỏ khác ở trong các biển, trong đó có những châu đến 200-300 nước, hoặc có 10-20 cho đến 30-40-50 nước nhỏ. A Nan, nếu ở trong đó có một châu nhỏ chỉ có 2 nước, mà riêng người trong một nước đồng cảm ác duyên, thì chúng sanh trong nước đó thấy tất cả những cảnh giới không tốt, hoặc thấy hai mặt trời, hoặc thấy hai mặt trăng, cho đến thấy nhiều ác tướng khác như Vựng, Thích, Bội, Quyết, Tuệ, Bột, Phi Lưu, Phụ Nhĩ, Hồng Nghê. Chỉ nước đó thấy, còn chúng sanh ở nước gần bên thì không thấy mà cục không nghe. Vọng kiến đồng phận. Vọng kiến tức là cái thấy mê vọng. Đồng phận tức là đồng một cái nghiệp. Giống như chư thiên đồng cái nghiệp thiện cho nên thấy nước là lưu ly. Cái đó gọi là vọng kiến đồng phận, cùng một cái thấy biết. Ví dụ như có một châu nhỏ thì có hai nước, mà trong một nước đồng cảm ác duyên. Chỉ nước đó thấy, còn chúng sanh ở nước gần bên thì không thấy mà cục không nghe. Giống như Việt Nam mình đi, cũng là cái nước Việt Nam, cũng đồng thời nó mưa, nhưng Huế thì không lụt, mà cái chỗ gần Huế thì nó lụt. Đó là đồng cảm ác duyên. Thành phố Huế không có ác duyên đó cho nên không bị lụt, còn cái thành phố kế bên bị lụt, đó là đồng cảm ác duyên với nhau. Những cảnh giới không tốt, giống như mình thấy sao chổi nè, là cái điểm không tốt. Hay là mình thấy hai mặt trời, hai mặt trăng, mà chỉ có nước có thấy, còn chúng sanh ở nước gần bên thì không thấy. Sách Xuân Thu truyện chép, năm thứ 6 đời vua Ai Công nước Sở có một cái điềm, có một cái đám mây giống như con quạ đỏ ôm lấy cái mặt trời mà bay trong 3 ngày. Vua sai hỏi Châu Thái Sử nói, cái điềm đó là ứng vào thân của vua, tức là vua sẽ bị nạn, bị chết. Ông Đỗ Dự mới bàn thêm, mặt trời là vua của con người, yêu khí ôm lấy thì ứng vào thân của vua. Và chỉ có cái nước Sở thấy, vua nước khác không có thấy. Cho nên vua nước Sở thấy thì ứng vào cái thân vua nước Sở, nước khác không thấy thì không ứng vào cái thân của vua khác. Thì đời Lỗ Châu Công năm thứ 26 tháng 1, nước Tề có sao chổi, Tề Hầu mới sai cầu đảo, tức là cầu nguyện cho nó bình an, cho nó tiêu tai để được bình an. Thì ông Án Tử thưa, làm vậy là mê tín vô ích. Đạo trời chẳng có thay đổi, đâu có hai mạng mà cầu đảo để làm gì. Đạo trời có sao chổi là để trừ cái uế khí. Nếu vua không có uế đức thì cầu đảo để làm gì? Còn nếu có uế đức thì cầu đảo sao được? Ông Đỗ Dự mới bàn thêm, chỉ có nước Tề thấy, nước Lỗ không thấy. Đó cũng là vọng kiến đồng phận. Hai đoạn trên để nghiệm cái câu trong kinh, có một châu chỉ có hai nước mà riêng người trong nước đó đồng cảm ác duyên, còn chúng sanh trong nước khác thì không thấy. Cảm ứng cái ác duyên thì có định nghiệp và bất định nghiệp. Định nghiệp thì không thể tránh, bất định nghiệp thì có thể thay đổi. Ví dụ giống như đời Tổ thứ 23 là ngài Hạt Lặc Mật Na Tôn Giả, biết trước vị Tổ đời thứ 24 là Tổ Sư Tử Tôn Giả sẽ gặp nạn. Một hôm bỗng nhiên Tổ chỉ về hướng Đông Bắc hỏi rằng, đó là cái khí tượng gì? Tổ Sư Tử mới thưa, con thấy cái khí như cái móng trắng khắp cả trời đất, lại có 5 luồng hắc khí chạy ngang ở trong đó. Tổ nói, vậy thì điềm đó là cái điềm gì? Ngài Sư Tử thưa, con không biết được. Tổ mới dạy, sau khi ta mất, 50 năm sau, nước Bắc Thiên Trúc sẽ có một nạn nổi lên, sẽ chạm đến thân ông. Sau này, Ngài Tổ Sư Tử Tôn Giả quả bị vua nước Kế Tân giết chết. Cánh tay phải của vua tự nhiên rụng xuống đất, 7 ngày sau, vua cũng chết. Thái tử Quan Thủ mới than rằng, vua cha ta cớ sao tự mình chiêu lấy cái tai họa. Bấy giờ có vị tiên núi Bạch Tượng rõ sâu nhân quả, nên rộng nói cho thái tử nghe việc đời trước, mở thoát lưới ngờ. Đây là chỗ gọi là định nghiệp không thể tránh. Đó là định nghiệp của Tổ Sư Tử đời thứ 24. do cái ác nghiệp đời trước, cái định nghiệp phải trả, cho nên khi vua hỏi tổ sư tử, nếu ông ngộ được cái thân tứ đại này vốn là như huyễn, thì ta có thể xin cái đầu ông hay không? Tổ nói, vua cứ tự nhiên. Thế là vua Kế Tân mới vung kiếm chém mất cái đầu của tổ sư tử. Thì máu ở trong cổ của tổ sư tử đó vọt ra nhưng mà trắng như sữa. Ông vua Kế Tân giết một vị tổ như vậy, và ông vua đó sau 7 ngày cái tai từ đứt ra và chết đọa địa ngục. Nhưng mà chính cái đó cũng là nhân quả của tổ sư tử thời quá khứ. Cho nên đó là định nghiệp không thể tránh. Tuy nhiên mình nhìn mình thấy sợ, nhưng thật sự ra các tổ nói sao? Chém đầu các ngài cũng giống như là chém gió xuân, không ảnh hưởng gì hết á. Tại cái thân này giống như huyễn vậy. Bây giờ quý vị dung kiếm mà chém hư không này có ảnh hưởng gì không? À, vậy thì cái thân ta cũng giống như hoa đốm thôi, đâu thật có đâu. Cho nên chém đứt nó đi, nó cũng chưa từng chết. Cho nên giống như chém gió xuân vậy. Các vị ngộ đạo thấy được như vậy. Cho nên đối với cái thân thể không có yêu thương giống như mình, không có ái trước giống như mình, bởi vì đó là chỗ vô ngã rồi. Cho nên chém tổ sư tử đâu có ảnh hưởng gì đâu. Ở đây mình nghe nói tới chết thì mình sợ, chứ thật sự ra chết cũng không có gì đáng sợ. Toàn là qua đốm không thì có cái gì mà thật nữa đâu. À, nói thì dễ đó, nhưng mà sợ lắm á. Mình phải tu thì mới vượt thoát cái sợ hãi này. Khi sanh ra cái thân này đã mang cái bệnh cancer sanh tử rồi. Mình nghe nói cancer mình sợ, nhưng mà thật sự khi có cái thân này đã mang cái thân cancer rồi, cái thân ung thư rồi. Vậy thì cái thân này là cái thân ung thư, còn sợ ung thư nào nữa. Vậy mà nghe tới bệnh thì sợ. Nói giờ con để đi thử má, con chụp hình, con thử tổng quát là có bệnh. Thôi con sợ quá, chẳng thà không thử không gì hết, nó có bệnh mình cũng không sợ. Nhưng mà bây giờ thử máu khám tổng quát mà rủi có lòi cái bệnh nào ra, ghê quá,